Kính thưa cộng đoàn, khi Chúa Giêsu rao giảng nước trời thì điều kiện căn bản, điều kiện duy nhất để mà đón nhận nước trời, Chúa Giêsu kêu gọi đó là hãy sám hối. Sám hối vì nước trời đã gần đến. Và chữ sám hối ở trong Kinh Thánh có một cái nghĩa rất là sâu và trọn vẹn, không phải chỉ là xưng tội như là một sự tẩy rửa định kỳ, cũng không phải là gồng lên để thay đổi cái nếp sống sai trái của mình, nhưng mà sâu xa hơn hết đó là thay đổi não trạng, thay đổi tinh thần. Chữ của sách thánh là metanoia. Meta là lật ngược lại, và noia là cái tinh thần của mình. Chừng nào mà để cho Chúa Thánh Thần lật ngược lại, thay đổi cái tinh thần, cái não trạng, cái cách suy nghĩ quen thuộc của mình, thì mình có thể nhận ra nước trời và mình có thể đón nhận được nước trời của Chúa. Và tin mừng của Chúa Giêsu hầu như là chỗ nào cũng vậy, chỗ nào cũng vậy, luôn luôn là một sự đảo ngược với lại cái cách suy nghĩ, với lại cái giá trị, với lại cái cách mà chúng ta vẫn hay phán đoán và nhận định. Không tin ý thì chúng ta không hiểu đâu. Chúng ta cũng tưởng những cái điều Chúa dạy nó cũng giống giống hay là nó khác một chút với cái kiểu suy nghĩ bình thường của mình. Nhưng ai đó chờ đợi, cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng, thì dần dần mình sẽ hiểu ra rằng là những cái kiểu sống, những cái giá trị, những cái điều hay, điều phải mà mình vẫn cho là đúng, thì lời Chúa sẽ lật ngược trở lại. Metanoia sẽ thay đổi cái não trạng của mình để mình hiểu ra một cách đúng đắn điều mà nước trời sẽ công bố và mời gọi chúng ta bước vào. Trong cái bầu không khí mùa vọng thì Chúa mời gọi chúng ta sám hối và tỉnh thức. Thì chúng ta đã nghe nói rằng là hãy tỉnh thức, bởi vì con người đến vào lúc bất ngờ. Tức là cái suy nghĩ của ta, ta cứ tưởng rằng lúc này, lúc kia, lúc nọ, nhưng mà Chúa đến thì bất ngờ lắm, như kẻ trộm đến vào cái lúc mà ta không ngờ. Còn lời Chúa ngày hôm nay thì lại nói cho chúng ta không phải chỉ là cái thời gian mà là nơi, cái nơi Chúa đến nó cũng bất ngờ luôn. Không phải rằng là những cái nơi đền đài, không phải là những cái nơi xa hoa, không phải những nơi cao trọng, và cũng không phải là đền thờ, mà ở đây là sa mạc, đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang. Hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ, và hãy hân hoan nhảy múa reo hò. Cái nơi Chúa đến đó là sa mạc và đồng khô cỏ cháy, vùng đất hoang, những nơi mà có lẽ không ai ngờ là ơn cứu độ của Chúa lại được thể hiện một cách trọn vẹn như thế. Cụ thể, Gioan Tẩy Giả mà Chúa Giêsu nói rằng là trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, lớn lao lắm. Và đó là người mà Kinh Thánh đã nói, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, dọn đường cho con. Ấy thế mà con người cao cả và trọng vọng như vậy được Chúa sai đến cũng vẫn phải metanoia như thường, nghĩa là vẫn phải thay đổi não trạng, thay đổi tinh thần, thay đổi cái cách nghĩ để có thể nhận ra nước trời đến. Gioan Tẩy Giả rao giảng Chúa Giêsu, xin lỗi, rao giảng đấng Mêsia sắp đến là một đấng Mêsia oai hùng. Anh em hãy sám hối đi, cái rìu để dưới gốc cây rồi, cây nào không sinh trái thì chặt. Anh em hãy sám hối đi, bởi vì nước trời chứ là cái nia sẩy, sẩy lúa và hạt lúa nào lép thì đổ vào lửa mà đốt. Một đấng Mêsia đến để mà phán xét, một đấng Mêsia đến để mà trừng phạt, một đấng Messiah đến để mà thể hiện quyền năng oai hùng của Ngài. Gioan tưởng như vậy đó. Thế rồi cuộc đời hào hùng của Gioan, Gioan là một nhân vật rất là hào hùng, đến cái nỗi mà cứ như bình thường thì người ta nghĩ Gioan mới chính là đấng Messiah. Nhưng mà một con người hào hùng và oanh liệt như vậy đó, đang ở trong tù, đang ở trong tù cuộc đời trái khuấy như vậy đó. Và rồi cuối cùng chúng ta biết rằng là Gioan chết vô duyên lắm. Một con người hào hùng như vậy, chỉ vì một cái cô con gái, con của Herodiana, nhảy múa trước mặt nhà vua Herode rồi xin cái đầu Gioan tẩy giả. Một con người anh hùng như vậy bị chết vì một cái cô gái biết nhảy múa và có một cái sự ác độc nào đó, và có cả một cái sự nhu nhược của Herode, thế rồi chết. Thế thôi, một cuộc đời nghĩa là trái khuấy. Rồi Gioan tẩy giả trong tù như vậy đó cũng cảm thấy rằng là cuộc đời mình sao nó phi lý, ở chỗ rằng là mình rao giảng giới thiệu Đức Giêsu là đấng Messiah, nhưng mà không thấy cái rượu được dơ lên, không thấy cái bia được trưng bày ra, không thấy một cái sự oai hùng của đấng Messiah mà mình rao giảng. Cho nên rồi Gioan phải sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay chúng tôi phải đợi ai khác? Nhắc khéo Chúa Giêsu, làm cái gì oai hùng cao cả thì làm đi. Tôi đã rao giảng rồi, tôi đã giới thiệu ông rồi, tôi đã cho thấy rằng là người ta chờ đợi một đấng oai hùng như vậy đó, không thấy làm gì hết trơn à. Đức Giêsu bảo rằng là cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Kẻ cùi, kẻ mù, kẻ què, kẻ điếc, đó là sa mạc, đó là đồng khô cỏ cháy, mà người ta không trông chờ ở nơi đó dấu hiệu của đấng Messiah. Ta không trông chờ ở nơi đó là trổ bông như là khóm huệ. Người ta tưởng là cái dấu hiệu tỏ bày đấng Messiah ở đâu đó. Chính Gioan Tẩy Giả cũng phải lật lại cái suy nghĩ của mình để có thể sám hối và đón nhận nước trời của Chúa. Thế thì chúng ta cũng nhìn lại cái lối, cái cách mà chúng ta chờ đợi Chúa đến. Hình như là chúng ta cũng có một cái thói quen ăn sâu vào trong tâm trạng của chúng ta. Chúng ta nhìn ngang. Nhìn ngang nghĩa là chúng ta nhìn tới anh chị em của mình trong một sự so sánh. Chúng ta nhìn thấy ai hơn mình, chúng ta nhìn thấy ai thua mình, chúng ta nhìn thấy người ta đe dọa mình cách này cách khác, nhìn thấy những người thua kém mình thì một cách nào đó xấu xa ra khó mà thoát lắm một chút cái tự hào, để rồi mình thương những người nghèo với một cái tấm lòng thương hại. Thương hại nó bao hàm một chút cái tự hào: tao hơn mày thôi, tao tội nghiệp mày và tao giúp mà ơ mày. Và nhìn lên những người cao cả hơn mình thì mặc cảm, thế nào cũng có một chút ghen tương, thế nào cũng có một chút so sánh, nó như thế, nó thế này, nó thế kia, nó hơn mình. Gioan Tẩy Giả một cách nào đó cũng quy về bản thân mình: tôi đã rao giảng rồi, tôi đã chuẩn bị như vậy rồi, mà không thấy đấng Messiah làm đúng như điều mà tôi đã rao giảng. Ít nhất tôi cũng còn một chút cái tự hào rằng là tôi giảng và đấng Messiah đã đến đúng như lời tôi giảng, tôi có chết cũng được đi. Nhưng mà cuộc đời nó trái khuấy. Cuộc đời của ông ấy thì ở trong tù rồi sắp chết rồi, và cái điều mình rao giảng cũng không thấy, có vẻ như là không đúng nữa. Đó là cái lối quy vào mình để mà nhìn ngang. Nhìn ngang để mà so sánh, để mà hơn thua, để mà lúc nào cũng có cái tôi vẫn là trung tâm của thế giới. cái tôi như là cái rốn của vũ trụ. Thế nhưng mà metanoia sám hối, lật lại cái suy nghĩ của mình, lật lại cái não trạng của mình, để thấy Chúa, cách làm việc của Chúa, tình thương của Chúa và ơn cứu độ của Chúa. Không phải là tôi mà là Chúa. Nếu ta nhìn ra ai đó, những người đau khổ, những người nghèo, ta hiểu ra sa mạc, đồng khô, cỏ cháy, ước mong sao Chúa thương họ, Chúa cứu họ, chứ không phải là một chút cái tự hào, để rồi chỉ là một lòng thương hại vớ vẩn. Nhìn ra đồng khô cỏ cháy, nếu ta nhìn ra những cái người tốt đẹp cao cả hơn mình mà chúng ta biết tạ ơn Chúa, à Chúa đã làm, Chúa đã làm nơi những người này người kia, có lẽ chúng ta cũng sẽ nhận ra cái cách làm việc của Chúa, chứ không phải quy vào ta để rồi có một cái sự so sánh ít nhiều gì đó là cái tính ích kỷ của bản thân ta. Sám hối là thay đổi não trạng, và thay đổi não trạng là nhờ Thánh Thần của Chúa, nhờ Thánh Thần của Chúa để có thể nhận ra nước trời. Nước trời ngày hôm nay Chúa nói cho chúng ta hãy nhìn vào những cái người điếc, người mù, người què, người phong để nhận ra dấu hiệu ơn cứu độ là ở đó đó, để nhận ra quyền năng và tình yêu của Chúa đó, chứ không phải là những nơi hay là những cách mà chúng ta thường hay nghĩ là có Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta biết sám hối thực sự để nhận ra đâu là nơi ta khám phá ra Chúa đang đến và mở lòng để chúng ta biết chờ đợi Chúa đến. Mời cộng đoàn trên sân đức tin.